Xin mời đại chúng ngồi trong tư thế nào mình cảm thấy thoải mái nhất. Giữ lưng thẳng. Buông thả hai vai. Đừng cố gồng. Ngồi thả lỏng toàn thân. Để ý đến chóp mũi của mình. Nhận ra từng hơi thở mình đang thở vào và mình đang thở ra. Thở vào khỏe, thở ra nhẹ. Xin đừng có ráng thở, cứ để cho hơi thở ra vào tự nhiên. Khi nào mình thở vào thì mình biết đó là hơi thở vào. Khi nào thở ra thì biết là hơi thở ra. Thở vào, thở ra. Thở vào, ý thức rằng chúng ta đang còn sống. Thở ra, mỉm cười với sự sống. Thở vào, còn sống. Thở ra, mỉm cười. Thở vào, tôi hạnh phúc vì tôi còn đang ngồi đây được với tăng thân. Thở ra, tôi mỉm cười. Thở vào, được ngồi đây. Thở ra, mỉm cười. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ pháp đàm buổi sáng, và đây cũng là buổi sinh hoạt cuối cùng của một ngày tu học. Và một trong những cái cách mà có thể giúp cho mình được vui và cái niềm hạnh phúc của mình nó có mặt, đó là mỗi ngày mình tập quán chiếu vài phút. Và khi mình có quán chiếu vài phút là mình có tu. Người ta thường gọi là tu thiền. Nhưng mà quý vị đừng có hiểu lầm là tu thiền là ngồi trên bồ đoàn cả mấy tiếng đồng hồ. Đúng, cái đó gọi là ngồi thiền. Nhưng mà chúng ta phải hành thiền, tức là phải làm sao chúng ta áp dụng và thực hành sống, sống thiền. Sống thiền nghĩa là chúng ta quán chiếu rằng mình còn đang sống. Và khi nào mà mình đau chân mà ngày hôm đó mình không bị đau, tức là mình hạnh phúc. Hồi sáng này lần đầu tiên Pháp Hòa lại Phật, mà đang lại vậy thì có khoảng 5 cái lại, là hai cái xương chân nó đau. Khi mà quỳ xuống là hai cái khâu mình cảm giác được là hai cái xương nó giống như nó nghiền với nhau, nó làm cho mình đau. Thì có một cái lại là không có lại xuống được, chỉ đứng cúi đầu thôi. Rồi cái thì cái lại nữa mình ráng xuống thì nó ok, nó hết. Thì khi mà nó hết như vậy thì mình thấy hạnh phúc quá. Hồi nãy là mình mấy cái lại đó mình thấu đau xuống thốn. Rồi có những ngày mình đi xuống cầu thang, bước xuống là nó thốn. Pháp Hòa nói như vậy là quý bác, quý vị nào mà đau chân là hiểu được cái đau đó. Thì thường thường Pháp Hòa hay có những cái niềm vui như vậy. Có nghĩa là khi mình bệnh mà mình có giảm được một chút nào, hoặc là mình bệnh mà mình vẫn có thể mình tiếp tục được một ngày tu, thì mình thấy mình hạnh phúc. Quán chiếu là như vậy. Chưa chắc chúng ta có cơ hội ngồi như thế này lần thứ nhì. Có thể một năm mình tổ chức 12 ngày tu học như vậy, mỗi tháng một lần. Nhưng mà trong chúng ta có những người không đi đủ, có nhiều người được có một tháng, hai tháng. Mặc dù ở ngay địa phương đây, nhưng mà cuộc đời thì không có cái gì nói trước hết. Có nhiều khi sáng nay chuẩn bị lên rồi thì đau bệnh. Chẳng hạn như cô Trúc Như chuẩn bị đi tu học rồi thì sáng ngày hôm qua bệnh, đi không được. Thế quý vị thấy thì nó không phải là mình có nhiều cái cơ hội như vậy. Chứ mình còn sống, mình còn nhìn được nhau, mình còn thương được nhau, thì hãy cứ làm cái việc đó. Quý vị có nhớ cái bài thơ "Còn gặp nhau thì hãy cứ vui"? Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như nước sông chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Trái tim của mình đó, tuy rằng nó một chút thôi nhưng mà nó rộng lắm, nó có thể chứa được. Nhưng mà thay vì mình chứa toàn là cái ghét, cái giận, cái hờn, thì nó trở thành ra độc tố. Còn nếu trái tim mình có thể chứa được những cái thương, cái tha thứ, cái bao dung, thì nó trở thành ra sinh tố. Ngày nào cũng quay bơ, quay sữa đặc, quay sữa tươi, uống kiểu uống sinh tố. Nhưng uống cái ly sinh tố đó nó vẫn không bằng một ly sinh tố của tha thứ, của bao dung, của thương yêu, giúp đỡ. Quý vị đọc cái bài khấn nguyện hồi sáng, từng lời trong đó nó cũng đều là quán chiếu và nó dính mình ở trong đó hết. Xin tâm con mở rộng, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó. Nhiều đó thôi. Thì quý vị có thể trích những cái câu đó ra rồi học cho thuộc. Học thuộc mấy câu đó hay lắm. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công. Nhiều khi mình thấy người ta thành công mình ganh. Giờ mình làm sao mình thấy được người thành công thì mình sung sướng. Mình sung sướng giống như chính con làm được. Những cái câu đó rất là hay. Xin con biết Cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Có một câu trong đó Hòa thích, gần cuối cũng hay lắm. Đau khổ đã nhiều rồi, đắng cay và mệt mỏi. Cuộc đời nó quá nhiều những cái đau khổ, quá nhiều những cái đắng cay mỏi mệt. Mà nếu mình cứ tạo thêm cho nhau những cái đắng cay mỏi mệt thì uổng quá. Pháp Hòa rất là vui hôm nay thấy đông đủ đại chúng tu học. Hồi tối khuya lắm, thầy viện chủ với quý chú ở trên Tây Thiên mới về tới. Thầy vô phòng, thầy hỏi thăm quý vị trước khi thầy đi về nghỉ. 11 giờ khuya rồi, mấy chú mới xong việc, thầy mới chở mấy chú về. Thầy vô thầy hỏi bữa nay quý vị tu có khỏe không, có vui không? Thì quý vị phải thấy rằng mặc dù thầy ở ngoài kia trồng cây làm việc, nhưng mà thầy cũng đã nghĩ đến mình. Đó là một hạnh phúc. Mấy chú đi về lên gõ cửa phòng. Rồi sáng hôm nay thì tối chú Trung Thiện mới nói thôi sáng nay con với Thiện Tường đi tiếp, để sư huynh Trung Đức ở nhà thông dịch. Rồi nó thôi không sao, có sư huynh Trung Lý. Và sáng hôm nay Pháp Hòa nói thôi mấy đứa nghỉ ngơi dưỡng sức để hôm nay ra làm việc tiếp. Mà mỗi ngày thầy vận động quý Phật tử ra ngoài kia để phụ, mà đi ra ngoài đó xa cho nên có nhiều vị thầy cũng ngán lắm. Thì Pháp Hòa nói như vậy để trong một cái giây phút mà hồi sáng này mình tụng kinh đó, thì Pháp Hòa mới thưa với đại chúng như vậy để mà quý vị mà nào mà có đau bệnh đó, mà thấy mình đau bệnh mà bây giờ mình còn khỏe khỏe được mà mình đi tu, đó là hạnh phúc. Tu lâu nó lên cao. Hồi đầu mới tu ngồi đây nè, tu lâu lên thượng tọa hết. Bữa nay trên đó được mấy thượng tọa, người ta nói tu lâu ắt hẳn lên sư cụ. Hồi đó Việt Nam hay nói tu lâu, còn thượng tọa này muốn làm đại đức hoài ngồi dưới đó. Mình cần thượng tọa cứ thượng tọa, làm sao mình có thảnh thơi, có cái mình phải dưỡng. Thôi bây giờ mình bắt đầu buổi sinh hoạt của mình bằng một bài hát trước khi mình sinh hoạt. Lâu quá mình không hát bài gì, mà đại chúng chọn một bài mình hát cho vui. Thôi mình hát bài Qua Cơn Mê đi, trang 35. Mời đại chúng mở trang 35, bài số 48, Qua Cơn Mê. Tịnh Thuyên.
Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bên bồng, ta lại về bên nhau. Ngày gió mưa không còn, nên đường ra kiệt hiên, ta cuộc tình rộng trời. Cùng nhau ta sẽ đi trong yêu vui, xây dựng lại tương lai. Bao tháng năm lạc loài, tháng năm qua mệt mỏi, sẽ tiêu tan ngày nay. Tình người trong cơn mưa vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vui. Mến tay nắm tay xua tan ngậm ngùi, cùng theo các em học hành ngày xưa. Một khi ta đi tu, xin nguyện tâm cho bay thật nhiều niềm an vui. Cùng đến nơi tu hành, biết bao nhiêu đau thương trở thành niềm an vui. Cùng nhau ta đến tu, quyết tâm ta đi lên, cho dù đời chông gai, ta sẽ đem tặng người, sẽ đem dâng tặng đời trái yêu thương ngọt ngào. Tình người sao cơn mơ vẫn sớm, dù bao tháng năm đau thương dập vui, mình tay nắm tay xưa tan ngậm ngùi, cùng theo các em học hành người xưa. Lòng ta luôn an vui, dù còn sự giận hờn trong lòng loài làm chi. Cùng quyết tâm thực hành, quyết đem tâm thương yêu trang hòa cùng nơi nơi. Đời tu sẽ trắng tay, thương nhân ôi hay chăng, cuộc đời này hơi vô. Xin nhớ luôn trung hoài, trái yêu thương ngọt ngào, hãy giữ những danh tặng đời. Đời ta sẽ trắng tay, thương nhân ôi hay chăng, cuộc đời này hơi vô. Xin nhớ luôn trần hoài, trái yêu thương ngọt ngào, hãy dâng dâng tặng đời.
A Di Đà Phật.
Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm. Nếu trong quý vị có ai có những thắc mắc hoặc những chia sẻ liên quan đến sự tu học, xin hoan hỷ nêu lên để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Xin chúng ta tranh thủ thời gian. Thưa đại chúng, câu hỏi là khi chúng ta thờ Phật Bồ Tát Quan Âm á, thì thường là thờ thêm một vị Bồ Tát nữa, như vậy thì căn cứ ở đâu mà thờ hai vị Bồ Tát? Thì thường thường á, nếu mà chúng ta nói về Tây Phương Tam Thánh á, tức là ba vị thánh ở cõi phương Tây, là ở giữa là Đức Phật A Di Đà, bên tay trái Phật A Di Đà là Đức Quan Âm, bên tay phải Phật A Di Đà là Đức Thế Chí. Thì cái điều này á, là căn cứ ở trong kinh gọi là Quán Vô Lượng Thọ. Bởi vì trong đó có đưa ra 16 cái phép quán về tịnh độ. Thì trong đó có diễn tả thân tướng của Đức Phật Di Đà, thân tướng Đức Quan Âm và thân tướng của Đức Đại Thế Chí. Quý vị muốn biết cái đó là quý vị mở kinh Quán Vô Lượng Thọ để mà biết được. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng bây giờ mà người ta vẽ hình ảnh tượng Phật hai vị đó, ba vị đó, là cũng một phần có căn cứ trong đó. Trong kinh diễn tả thí dụ như Đức Quan Âm tay cầm bình nước hay đứng như thế nào, thí dụ vậy, thì trong đó căn cứ vào đó. Đó là mình nói về Tây Phương Tam Thánh. Còn bây giờ chúng ta thấy ở các chùa ngày nay thờ ở giữa Đức Phật Thích Ca, một bên là Đức Quan Âm, một bên là Đức Địa Tạng. Vậy thì căn cứ gì hay là dựa trên cái nghĩa gì mà thờ như vậy? Bởi vì dĩ nhiên Đức Phật Thích Ca là ngồi giữa là lúc nào cũng vậy. Tại sao? Bởi vì Ngài là vị giáo chủ ở cõi ta bà của mình. Vì vậy cho nên bất cứ mình tu pháp môn nào, nhưng mà nơi giữa bàn thờ cũng là Đức Thích Ca ở trong các chùa, để tượng trưng rằng vị Phật đó là vị Phật ở cái cõi mình đang ở. Cũng giống như là tổng thống của một nước. Thí dụ như hồi đầu tiên, thí dụ như 4 năm trước là thời đại của ông George Bush, thì mình để hình của ông George Bush làm biểu tượng của nước Mỹ. Và sau đó thì bầu cử lại, thì bây giờ là ông Obama, thì ở trên người ta treo hình ông Obama, tại vì bây giờ ông đang là giáo chủ của cái nước Mỹ đó, thí dụ vậy. Thì ở giữa là thờ Phật Thích Ca, còn Đức Quan Âm á là tượng trưng cho từ bi. Đức Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Đức Địa Tạng là tượng trưng cho đại nguyện. Rồi nói một cách khác gần gũi mà trong cái nhân gian mình hiểu, Đức Quan Âm là độ sanh, Địa Tạng là độ tử. Là mình nói theo cái gần gũi của nhân gian. Còn nếu mình nói thâm sâu của đạo, của nghĩa đó, của lý đó, thì Đức Quan Âm tượng trưng cho từ bi, Đức Địa Tạng tượng trưng cho đại nguyện. Có nhiều khi ta thờ bên này Đức Quan Âm, bên này Đức Thế Chí. Ví dụ như Đức Phật Di Đà vậy đó. Quan Âm là từ bi, Thế Chí là hùng lực. Mình từ bi nhưng không có nghĩa là yếu hèn, mình phải dũng mạnh. Cũng giống như là mình thương con, nhưng có những lúc mình đánh con, mình dạy con, đó là đâu phải ác. Từ bi, nhưng mà trong cái từ bi đó nó có cái dũng lực ở trong đó. Cũng giống như là mình chơi thân với một người bạn, rồi giờ người bạn đó ghét cái người kia, thì người bạn kia cũng muốn mình ghét theo. Mà nếu mình ghét hùa theo cái người bạn đó thì mình không phải là người có cái dũng, không phải là người có cái trí. Mình thân là thân với người này, nhưng mà đối với người kia chưa hề làm lỗi gì với mình, thì đâu có gì cái chuyện mà cái người kia không làm lỗi gì hết, rồi mình thấy bạn mình ghét, cái mình ghét hùa theo. Hoặc là mình nghe người ta nói, mình nghe người bạn của mình nói xấu về cái người đó, thì mình cũng đi lặp lại cái lời nói xấu đó, mà người đó chưa hề làm cái gì sai, mình cũng chưa hề thấy cái gì lỗi. Vậy là không đúng. Cái đó kêu là ghét hùa. Mà ghét hùa đó là đi địa ngục hùa luôn, xuống địa ngục chung luôn, tạo nghiệp chung luôn, đâu có cần. Không, thành thử ra mình cái người kia thân với mình thì giờ hai bên có xích mích, nhưng mà mình ở giữa, mình không có hề đụng chạm, mà người kia cũng chưa hề làm cái gì mình, thì mình phải rõ ràng. Thì người như vậy người ta mới, thì cái người bạn này có giận mình đi nữa, nhưng mà trên cái lý họ không có gì để họ nói được mình hết. Trên cái tình thì họ nói là chị không theo tôi, anh không theo tôi, nhưng mà cái lý họ nói không được. Mà họ nói ra càng nhiều thì cái lỗi của họ càng lớn. Ủa, như vậy anh ghét người ta là tại vì người ta không ghét chung với anh à? Như vậy thì anh không phải là người phân minh rõ ràng. Mà người không phân minh rõ ràng sao đi cực lạc được? Quý vị nhớ trong cái bài sám đi tịnh độ không? Khi con lâm chung, tâm con không lao luyến, ý con không ngại ngùng, thân con không đau nhức, ý con không hôn mê, chánh niệm phân minh, tĩnh lặng sáu căn như vào thiền định. Đó là những lời phát nguyện ở trong những cái bài văn tịnh độ. Thì sống mà không phân minh thì chết làm sao mà khỏi mê muội được. Cho nên mình muốn cái nhân, cái quả của mình là lúc lâm chung, là lúc mà thân mạng của mình đang bị trong cái thời gian nó hấp hối, nó sắp sửa như ngọn đèn nó tắt, thì tâm trí của mình phải rõ ràng, phải sáng biết. Thì ngay cái đời sống này mình phải gieo cái nhân phân minh rõ ràng. Cũng giống như người ta dạy, cái người kia họ làm một cái điều xấu, nhưng mà bên cạnh đó họ có rất nhiều những cái điểm tốt, thì mình nên nhận diện những cái điểm tốt của họ để mình có thể phát huy cái điểm tốt của họ. Mà biết đâu cái điểm tốt của họ nó phát huy lớn, họ bận rộn phát huy cái tốt đó thì họ không còn cơ hội, họ không có thời giờ để họ làm cái xấu. Cho nên nhiều khi nhiều một người làm lỗi, mình đẩy họ ra như vậy đó, thì vô tình mình mất một cái người mà họ có thể làm được rất nhiều những cái điểm tốt. Vì vậy mà Đức Thế Chí gọi là Đại Hùng Đại Lực. Đại Thế Chí, chữ đại là lớn, chữ đại còn có nghĩa là gì? Là quý báu. Người nào có được cái đó thì thù thắng lắm, vượt hơn. Cho nên thường thường các vị Bồ Tát, ví dụ như ta thờ Phật Thích Ca, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát, ba vị đó người ta gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, có khi gọi là Ta Bà Tam Thánh, là Đức Thích Ca, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền. Đức Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, Đức Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện. Người có trí tuệ cho nên mới tạo dựng được những cái hạnh nguyện rộng lớn để đi vào đời. Mà tại sao các vị Bồ Tát thường cởi những con thú? Thí dụ như Văn Thù cởi con sư tử, Phổ Hiền cởi con voi, nhớ không? À, tại sao hai vị Bồ Tát phải cởi hai con thú? Tại vì con sư tử là một loài thú mà nó làm chúa của tất cả các loài thú. Ai nghe tiếng con sư tử thì cũng phải sợ hết. Người tu cũng vậy, mình phải có cái dũng mãnh, cái oai vệ của một con sư tử. Nhưng mà con sư tử là không có hùng hổ, không có nhát ai hết á. Nó chỉ cần đi từ từ vậy đó, mà người ta thấy nó đằng xa là người ta, những con thú khác nó sợ rồi. Cái tiếng rống của nó làm cho các thú khác phải khiếp sợ. Cái tiếng rống của pháp âm làm cho các loài ma khác phải khiếp sợ. Còn con voi là tượng trưng cho cái gì? Cũng là tượng trưng cho sức mạnh, có thể xông pha ở ngoài trận chiến. Mà con voi đó không phải voi thường, con voi có 6 ngà. Thường thường con voi mấy ngà? Có 2 ngà thôi. Mà con voi của Đức Phổ Hiền cởi có 6 ngà. Nó con voi mà đi vào hông của Hoàng hậu Ma Gia, theo lịch sử kể mà Hoàng hậu Ma Gia nằm chiêm bao, thấy một con voi trắng 6 ngà, trên cái ngà của con, cái vòi của con voi có quấn một cái cành hoa sen màu trắng, đi vào bụng của Hoàng hậu Ma Gia. Quý vị có đọc lịch sử Phật mình biết cái chuyện đó. Con voi là tượng cho sức mạnh, có thể lướt những cái bão tố, những cái binh đao. Và 6 cái ngà đó là tượng trưng cho lục độ. Bồ Tát quấn một cành hoa màu trắng là tượng trưng cho bạch nghiệp. Mà con voi đó là con voi trắng, tượng trưng cho người bạch nghiệp, sạch nghiệp. Cho nên thường thường á, quý vị thấy không, Phật Bồ Tát lúc nào cũng có những cái người phụ tá. Giống như Đức Dược Sư. Đức Dược Sư thì sao? Đức Dược Sư thì Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng. Phật nào cũng có những người làm thị giả, những người bên cạnh. Pháp Hòa thưa với quý vị, mình ngồi đây, mỗi con người chúng ta khi mình đi đâu có thị giả đi theo không? Có không? Có. Hai vai của mình đây, Nhật Nguyệt. Cho lúc nào mình cũng có hai thị giả. Mà ở Việt Nam mình ta dùng cái từ gì? Hai bên dây giác ghi hết. Cái xấu cái tốt gì của mình là ghi hết. Ông Trịnh Công Sơn cũng có nói, trên hai vai ta đôi vần Nhật Nguyệt. Mình cũng có Nhật Quang Bồ Tát, cũng có Nguyệt Quang Bồ Tát, lúc nào cũng sáng. Hôm qua mình học có một vị Phật tên gì? Nhật Nguyệt Đăng, phải không? Nhật Nguyệt Đăng. Đây nè, hai bên này là Nhật với Nguyệt nè, mình ở giữa là Đăng, Đăng là đèn. Mình làm sao dung nhiếp được hai bên để nó lưu xuất được cái viên dung vô ngại, thế đế, chân đế, hay là tục đế, chân đế một cách linh động. cho mình mới chưng hai bên đó, bên chuông, bên mỏ, bên bông, bên trái, lúc nào cũng hai hai, tục đế, chân đế, mình dung nhiếp vào, ý nghĩa nhiều lắm. Thì qua cái câu hỏi đó, thì Phú Hoài giải thích thêm cho đại chúng hiểu là những vị Bồ Tát, những vị Phật mà chúng ta thờ đều có mang những cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Ai hỏi gì nữa? Câu hỏi là mình có rất nhiều Phật, như vậy thì những vị Phật đó thành Phật trước Đức Thích Ca hay là sau Đức Thích Ca? Xin thưa là có rất nhiều nhiều Phật thành Phật trước Đức Thích Ca. Cho nên khi người ta nói Phật có từ hồi nào, thì mình phải hiểu rằng người ta muốn hỏi Phật nào. Có nhiều khi người ta đặt lại câu hỏi với mình, mình đặt câu hỏi với người đó: anh muốn biết Phật nào? Anh muốn biết Phật lịch sử hay là Phật tự tánh? Nếu Phật lịch sử thì Phật lịch sử đó là Thích Ca Mâu Ni, sanh ra ở tại Ấn Độ cách đây 2600 mấy năm đó. Rồi bắt đầu từ đó mới khai sáng ra đạo Phật. Đó là Phật lịch sử. Còn vô lượng vô số kiếp về trước cũng có những người đã tu và đã thành Phật. Cho nên Đức Thích Ca chỉ là người tiếp nối những cái sự nghiệp của các vị Phật khác. Cũng giống như Pháp Hòa nói như thế này, Pháp Hòa mới nói là bây giờ đó, mới hôm rồi Pháp Hòa đi bên Toronto, Ontario, thì Pháp Hòa có gặp một gia đình của một Phật tử. Thì ngồi nói chuyện một hồi á, thì mới biết ra là cái chú đó rất là thân với lại ba của chị Hạnh Tịnh, tức là bác Phú Hương á, mà không biết. Bao nhiêu năm ổng đi về chùa đây mà không biết là ông gia đình ông Phú Hương đã ở tại Edmonton. Cái thì khi mà ngồi nói chuyện thì mới ngồi nói chuyện hồi mới té ra. Thế thì có một vị ngồi kế bên mới nói: ủa, như vậy là bây giờ là Phú Hương mở ở bên Mỹ, ở bên này bên kia vậy đó, phải không? Không phải. Vậy thì trước cái Phú Hương á, có nhiều người cũng làm dò chả trước đó rồi. Rồi giờ qua tới đây, mình coi như là tiếp tục lại ở Phú Hương, mở lại ở Edmonton, ở Canada, ở Bắc Mỹ thí dụ vậy, là để làm là tiếp nối, tại vì ở Việt Nam là chấm dứt rồi. Giờ qua đây là tiếp mở sự nghiệp trở lại. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni là người mở mang sự nghiệp giác ngộ trở lại ở thế giới của mình đang ở đây. Nhưng mà ngoài cái thế giới của mình có vô lượng vô số thế giới ở xung quanh, và mỗi thế giới đều có những vị đang hóa độ. Còn chư vị mà tổ sư mà như chú Tuệ Văn vừa nói, ví dụ như Hàng Huyền Trang, Ngài Hư Vân, Hòa Thượng Quảng Đức rồi vậy đó, chư vị đó có thành Phật? Có chứ. Nhưng mà ở trong cõi của mình thì các ngài chưa. Các ngài đang tu cái hạnh của Bồ Tát, rồi đến một kiếp nào đó quý ngài thành Phật. Cũng giống như Đức Thích Ca Mâu Ni á, ngài thành Phật ở trong kiếp này của mình hiện tại đây thôi. Nhưng mà trong vô lượng kiếp trước, trước khi ngài thành Phật ở thế giới này, ngài đã từng tu các hạnh Bồ Tát như mà chư vị mà chúng ta thấy đây. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ mình nói ngài, ví dụ bây giờ mình nhìn vô cái hình ảnh của ngài Quảng Đức. Ngài Quảng Đức vị pháp thiêu thân, thì hiện tại cái thế giới của mình á, mình gọi ngài là Bồ Tát. Nhưng mà rồi đến một cái kiếp nào đó ngài thành Phật, thí dụ vậy, thì ngài sẽ kể lại. Ngài nói trong vô lượng kiếp trước, ở tại một thế giới Ta Bà, có một quốc độ tên là Việt Nam, tôi đã từng là một vị hòa thượng ở quốc độ đó. Và ở nơi quốc độ đó có một vị vua đã không có công bằng đối xử với dân chúng về tôn giáo, thí dụ vậy. Và tôi đã thực hành hạnh Bồ Tát, đã hy hiến thân mạng để nói lên cái sự bình đẳng, đòi hỏi bình đẳng tôn giáo, thí dụ vậy. Thì giống như mình, quý vị đọc kinh Pháp Hoa đi, phẩm thứ 12 đó, Phật nói làm sao? À, có một vị vua đánh giao hết ngôi lại cho người thân rồi đánh trống để mà đi khắp nơi tìm một người chỉ cho tôi đạo lý, rồi tôi nguyện làm thân cho người đó, thân trâu bò cho người đó, chỉ dạy tôi một câu kinh thôi, phải không? Thì bây giờ, thí dụ bây giờ mình cũng đang tu hạnh Bồ Tát, hàng tuần đi chùa rửa chén, tuần nào sáng vô là thấy mình đứng ngay cái xiên chén mình rửa cho tới chiều, rồi một kiếp nào đó mình thành Phật, mình kể lại, nói các vị ơi, các vị tu hạnh Bồ Tát, các vị đừng có bỏ sót hạnh nào, nghe không? Chẳng hạn như tôi, vô lượng kiếp về trước, tôi là hiện thân của một cư sĩ nam, một cư sĩ nữ gì đó. Tôi đã ở trong quốc độ, thế giới Ta Bà có một quốc độ tên là Canada, thành phố đó tên Edmonton. Cái chùa đó tên là chùa Trúc Lâm, và sáng nào tôi cũng vô tôi rửa chén hết. Quý vị hiểu là nó không? Thành thử ra chư vị Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật trong kiếp này, nhưng mà vô lượng kiếp trước Ngài đã từng. Quý vị đọc trong kinh Bổn Sanh, đọc kinh Bổn Sanh hay lắm. Phật đã từng làm con chim, Phật từng làm con thú, Phật từng làm con này con kia, và Phật kể lại. Chẳng như có một lần Phật kể trong kinh, Phật nói Phật ở trong kinh Đại Phương Tiện Đại Báo Ân, Đức Phật có kể là Đức Phật là một con sư tử, nhưng một con sư tử ham nghe pháp. Nhưng con sư tử đó nhiều đời nó tu tập, nó nghe pháp, cho nên nó thân, nó đọa làm con sư tử, nhưng mà phước báo nó có, cho nên nó có bộ lông vàng óng ánh rực như vàng ròng. Thì có một người đó, một ông vua, ông nghe đồn về cái bộ lông của một con sư tử đó, mà ông muốn được bộ lông đó. Cho ông thông báo, ông nói ai mà tìm được cho ông bộ lông đó thì sẽ được có thưởng. Thì có một anh chàng thợ săn đi vào trong rừng, ngồi im đó để tìm hiểu về con sư tử đó. Thì cuối cùng anh phát hiện ra là con sư tử đó nó khoái nghe kinh. Vì ông thấy rằng trưa nào cũng có một vị thầy ngồi dưới gốc cây giảng kinh, thì có một con sư tử đó nó ra nó ngồi nó nghe. Thì một hôm anh quyết định giết con sư tử này, nhưng mà làm sao tới gần sư tử đây? Thì anh phải dụ hòa thượng kia đi chỗ khác, xong rồi anh lấy y áo anh mặc vô, anh ngồi đó. Thì con sư tử kia đi ra, tưởng đâu là vị thầy hàng ngày thuyết kinh cho mình, và nằm xuống đó để nghe. Thì trong khi nằm như vậy thì cái anh này anh cầm dao anh lủi con sư tử một dao. Trong khi con sư tử đang quằn quại như vậy, đứng lên muốn giết lại cái người mà vừa đâm mình, nhưng mà nhìn lại thấy trên thân của cái người đó đang mặc pháp y của nhà Phật, cho nên không dám, tiếp tục nằm xuống. Thì cái anh này lợi dụng nhào tới đâm thêm vài nhát dao nữa, con sư tử chết trong sự trọng đạo kính pháp, không dám hành hung một người đang mặc y của nhà Phật. Và cuối cùng ông giết con sư tử đó, ông lấy cái bộ lông con sư tử đó, ông đem về, ông đưa cho nhà vua. Thì nhà vua mừng quá, nhà vua mới hỏi, làm sao ngươi giết được cái con sư tử này? Nói, ông mới kể ra, ông nói con sư tử này nó có một cái yếu điểm là nó thích nghe pháp và nó trọng chư tăng, cho nên tôi lợi dụng cái đó tôi giết nó. Ông vua nghe xong bất nhẫn quá, vì ta thích bộ lông mà ngươi giết một con thú, mà một con thú đặc biệt. Thì Đức Phật kể lại, xong rồi thì Đức Phật mới nói, con sư tử đó tiền thân nó là ta, anh thợ săn đó tiền thân là Ca Diếp. Cho nên đời này những người mà oán ân với mình không phải là tự nhiên đâu, họ cũng là cái gì của mình đó, không? Nhiều đời trước họ là ân oán, ví dụ đời này họ là oán với mình đi, đừng lo, cứ lấy lòng từ đã bao dung và độ họ, 5-10 kiếp sau họ trở thành đệ tử mình, họ trở thành người thân mình. Rồi Đức Phật kể có một lần Phật làm chim oanh vũ, Rồi có một lần Phật làm con khỉ, quý vị đọc trong kinh Bổn, Bổn sanh rồi quý vị thấy. Trong 12 loại kinh của đạo Phật mình á, thì có một loại kinh tên là Bổn sanh, và có một loại kinh gọi là Bổn sự. Bổn sự là gì? Là Phật kể lại những cái hành trạng tu hành của các đệ tử Phật, gọi là Bổn sự, tức là kể lại những hành trạng của Bồ Tát. Còn Bổn sanh là Phật kể chính bản thân Ngài đã từng là cái gì. Hay lắm. Hôm rồi Phó Hòa có được một thầy người Tích Lan tặng cho một cái bức tranh vẽ nhỏ nhỏ thôi, hai con thú, đó là liên quan tới một bản kinh Bổn sanh. Hôm nào Phó Hòa sẽ mang cái hình đó cho đại chúng nghe, rồi Hòa kể câu chuyện đó cho đại chúng nghe. Thì như vậy mình mới thấy Phật đời này Thích Ca Mâu Ni, rồi Phật nhiều khi Phật kể lại đó, Phật nói vô lượng kiếp trước ở quốc độ đó có thế giới tên gì, có Phật đó tên gì, độ người như thế nào. Cũng giống như cõi Đức Phật Di Đà đâu phải ở đây. Đức Phật Di Đà đã từng thành Phật ở vô lượng kiếp về trước, nhưng mà kiếp này không có. Nhưng mà sở dĩ mình biết được là sao? Phật giới thiệu. Rồi ví dụ như giờ Phật đi qua bên một cái quốc độ như là Đông Thắng Thần Châu, không chừng Phật cũng nói Kinh Di Đà ở bên đó đó. Phật nói từ đây quá 10 muôn ức cõi. Nhưng mà lúc đó ở phương Đông đó thì Phật nói ở một cái phương khác, có một thế giới tên là Cực Lạc, thí dụ vậy. Cũng giống như bây giờ vậy đó, mình ở đâu ở chứ, mình muốn nói tới xứ nào mình nói cũng được hết. Đi tới đâu mình cũng giới thiệu được như vậy. Cho nên á, đời này mình tu hạnh của một vị Phật muốn thành á, thì phải tu vô lượng hạnh của Bồ Tát, chứ đâu phải chuyện thường. Muốn thành Phật thì phải tu Bồ Tát hạnh. Tại sao? Tại vì Bồ Tát hạnh là tạo cái công đức, tạo cái phước đức. Mà khi cái phước đức, cái công đức nó thành thục rồi mới thành Phật được. Cho nên ai mà nói với mình á, đừng có tu lắc nhắc mất công lắm, theo tôi nè 3 tháng là thành thành gì không biết à, chứ còn bảo đảm là không có thành Phật đâu. Ai tu cũng thành hết á, thành ma, thành quỷ, thành gì đó cũng có thành đó. Giống như mình nấu cơm thôi, cứ vo gạo đổ nước vô, cơm nước nhiều thì nó cũng thành mà thành cơm nhão, nước ít thì nó cũng thành mà thành cơm khô, mà ít hơn nữa nó cũng thành cơm sống, mà quá lửa cũng thành cơm khét, không sao nó cũng thành đó. Mà thậm chí không bật lửa không gì hết cũng thành, nó thành cơm sình, sao nó cũng thành hết đó. Cho nên mình tu kiểu nào nó cũng ra hết á, nhưng mà nó méo, nó tròn, nó vuông, nó dài, nó ngắn là do mình thôi. Cho nên mình chọn đúng cách tu á, mình chọn đúng cái con đường á, thì nó đừng có lo trước sau gì nó cũng sẽ thành. Và dù bây giờ nè, mình thấy sao tuần nào mình cũng đi chùa, mình tụng kinh, đại khái mình làm cái công việc vậy đó. Rồi mình nghĩ trời sao tu cứ vậy hoài, không có đâu. Mình có thấm, mình có tiếng mà mình không biết. Khi đụng chuyện mình biết mình có tiếng cỡ nào. Ngày xưa mình không có nhịn được mà sao giờ khác. Tự nhiên sao giờ mình nhịn bình thường là mình biết mình có hay rồi. Đây hồi sáng này Pháp Hòa mới nhận một cái mail mới tức thì đây, của một Phật tử bên Úc gửi. Nói con chưa dám nói là con giác ngộ, nhưng mà rõ ràng trong 3 tháng qua con nghe Pháp trên YouTube và con thấy con có một chuyển hóa lớn lắm. Gia đình con bây giờ hạnh phúc hoàn toàn, không đau khổ như ngày xưa nữa. Nhiều khi mình thấy mình không có tiếng gì mà thiệt sự mình có tiếng. Cho nên quý vị có nhớ ở trong kinh Địa Tạng có một Đức Phật tên là gì? Phấn Tấn gì trong phẩm nhất đó, Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai đó, nhớ không? Cụ Túc là gì? Là đầy đủ, đầy đủ có vạn hạnh mà phải siêng năng liên tục, cho nên là Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Một vị Phật mà siêng năng tu các hạnh không lui sụp. Rồi hạnh nào cũng là, cho nên có một vị vua chuyên môn độ những người còn. Rồi có một vị vua thì nguyện độ, ta nguyện mà nếu mà dưới địa ngục mà chưa hết người thì ta nguyện không thành Phật. Thì cái người như vậy là tiền thân là Địa Tạng Bồ Tát. Còn vị kia là độ hết những kẻ đang còn hiện tại đây, trên thành Phật sớm. Tại vì sao? Tại vì cái cõi này nè, cái cõi này nó sống thời gian nó chết hết rồi, cho nên là độ được nhiêu hết cái xong. Nhưng mà đa số ở trên này nó hết rồi đi xuống dưới kia chứ không có lên. Cái ông mà nguyện, cái ông mà nguyện ở dưới đó, cái ông đó ông nhiều rớp hơn. Tại vì phần lớn là đi xuống dưới chứ không có đi lên. Cái ông mà quơ ở trên này hết trơn rồi. Hết. Cũng giống như Pháp Hòa mới nói đó, bây giờ ha, trong Phật Pháp mình đó, mình nhìn đây đó, giờ thấy ngồi đây vậy đó. Nhưng mà cái lớp này mà hết rồi, cái lớp tới cái câu bộ khó à. Cái lớp này mà hết rồi là cái lớp sau đó, tức là giờ con cháu của mình đó mà biểu nó vô chùa mà nó ngồi kiểu này rồi, cậu bộ không có rồi đó. Là mai mốt mình phải tổ chức bát quan trai online, tổ chức bát quan trai trên internet. Mình nói ví dụ vậy đó. Bây giờ mình thấy rõ ràng không? Rõ ràng trước mắt rồi đó. Quý vị ngồi đây là coi như là ai cũng hàng thượng tọa trở lên hết rồi, chứ đâu có nhỏ nữa. Đại đức không có mấy người hết đó. Sa di là càng không có nữa, phải không? Chú tiểu lại càng hiếm nữa. Thành thử không phải dễ. Cho nhiều khi Pháp Hòa ngồi ở trong phòng một mình vậy đó, Pháp Hòa trầm ngâm những cái chuyện mà mỗi ngày nó đi qua như vậy thì mình mới thấy. Pháp Hòa mới nhớ, mỗi lần như vậy thì Pháp Hòa lại nhớ cái câu thơ của Ngài Huyền Giác Thiền Sư. Xuân đến trăm hoa cười, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi. Có phải không? Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi. Hai câu đó là nói cái thế sự của mình đó. Còn hai câu sau là Ngài, bốn câu đó là Ngài nói thế sự. Còn hai câu sau là Ngài nói được cái cảnh giới an nhiên của người tu. Thôi thì bây giờ biết làm gì hơn? Thì Ngài chỉ đành nói như sao: mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Nhưng mà thôi, đừng bảo hoa tàn, đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, biết đâu được đem qua sân trước một cành mai. Thì nhiều khi cái đó là cái mà làm cho mình phấn chấn lên để mình sống, mình tu. Chứ còn mình thấy cái bi lụy, trời ơi sao giờ toàn là cúp bình thiết không. Không biết đâu chừng có những cái mới.
Lên đây á là con đi cũng nhiều chùa lắm rồi mà con chưa thấy một cái thầy nào mà như thầy Pháp Hòa, tận tâm tận lực tất cả những sự việc ở trong chùa, cũng như là đối xử với các Phật tử ở gần ở xa. Chúng con thấy quá là cảm động. Dạ, chúng con chưa thấy một người thầy nào mà xuống bếp từng nấu ăn, từng dạy bảo từng ly từng tí. Chúng con chưa thấy một thầy nào mà được như thầy như thế. Chúng con cảm thấy chúng con chỉ muốn gần gũi để được bên thầy, để chúng con được học thầy, học bạn, học tất cả những người làm được cái việc tốt, được như Phật tử thầy, như thầy. Chúng con cảm thấy rất là vui sướng. Chúng con về đây, chúng con chỉ mong rằng một ngày gần đây chúng con được gần gũi, được đi thêm một hai lần nữa. Vì tuổi già sức yếu, chúng con cũng muốn lắm, nhưng mà cái sức khỏe nó không cho phép. Con xin kính bạch thầy.
Như là Phật kính thưa đại chúng, sáng hôm nay giờ sinh hoạt của chúng ta, nếu quý vị không có ai có những thắc mắc nữa thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và trước khi chấm dứt thì Pháp Hòa cũng xin thưa làm chúng ta chỉ còn có 2 tháng nữa là bắt đầu bước vào cái mùa tu học. Rất nhiều những cái khóa tu cho các em nhỏ, rồi người Mỹ, rồi người Việt. Rồi tháng 9 là có khóa tu mùa thu, khóa tu báo hiếu, pháp hội Địa Tạng, trì kinh Địa Tạng, rồi hiệp kỵ vân vân, nhiều việc lắm. Thì Pháp Hòa mong đại chúng từ đây cho đến ngày đi tu xuất gia gieo duyên, đại chúng mỗi ngày nên để tâm lại sám hối, tùy theo sức khỏe của mình, lại đứng lên lại xuống, hay là ngồi xá hay quỳ lại tùy. Nhưng mà phải làm sao mỗi ngày mình đem cái tâm tha thiết của mình lại để mình cầu Phật, cầu cái tha lực của Phật Bồ Tát gia hộ cho chúng ta có đủ cái cơ duyên để chúng ta tu học. Coi vậy chứ thế sự thì nó nhiều lắm. Còn mình muốn đi vào con đường Phật sự nó đơn giản mà nó lại khó, là tại vì nó không phải đơn giản để mình muốn được. Thì vậy cho nên đại chúng để tâm, cũng như là kêu gọi quý vị từ đây cho đến những ngày tu học thì chúng ta cũng cần dọn dẹp, clean up rất là nhiều ở Trúc Lâm, ở Tây Thiên, ở bên cư xá. Vì khoảng chừng 20 tháng 7 thì các Phật tử ở các nơi là bắt đầu về rồi. Và thành thử ra ở các phương xa người ta lấy holiday, bây giờ người ta không đi chơi nữa. Đi làm cực khổ mà một năm có 2 tuần lễ nghỉ mà người ta lấy trọn 2 tuần người ta về người ta tu như thế này. Thì mình mới thấy là cái tâm tha thiết tu học của người ta. Mình là Phật tử địa phương thì lại càng tinh tấn hơn, cũng như có lòng giúp đỡ trợ duyên cho quý vị ở xa đến. Thì mong đại chúng để tâm. Thì bây giờ quý vị cũng thấy trong tu viện thì việc thì nhiều, người thì ít. Sư cô Thanh Quang bây giờ sức khỏe cũng kém rồi. Chú Trung Kiến là bắt đầu cũng bệnh rồi. Hôm qua giờ chú than chú đau chú bệnh đó, giờ sức khỏe của chú cũng không có. Rồi mấy chú thì bận đi học, có chú thì về nhà để đi học trở lại, vân vân. Cho nên mình việc thì mỗi ngày mỗi nhiều. Cô Huệ Tài thì một mình thì cũng không có thể nào làm được, xoay sở hết được. Cho quý vị tùy tâm, thấy được mình góp sức được cái nào thì mình góp sức, để cái công tác Phật sự, cái tâm nguyện của chúng ta được tốt đẹp. Thì mong đại chúng trợ duyên để cái Phật sự của chúng ta định ra mỗi năm được viên mãn tốt đẹp. Thì nhân đây cũng xin cảm ơn quý cô ở Toronto qua thăm. Và trong thời gian quý vị lưu trú ở tu viện, nếu có điều gì sơ sót, quý vị hoan hỷ cho. Và kính chúc tất cả đại chúng có một ngày cuối tuần ấm áp, an vui. À, bây giờ chúng ta hồi hướng và chuẩn bị xuống trại đường để dùng điểm tâm.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chữ thù á, có là mình ghét thâm xương. Chữ hận á, có là mình nhớ những gì người đó làm rồi mình ghim ở trong bụng, kêu hận. Và sau khi mình để những cái hành động, những lời nói của người đó ở trong trái tim mình, nó thành ra một khối hận. Mà càng hận thì càng thù. Cho nên hai cái đó nó nguy hiểm. Hận nhiều chừng nào thì mình sẽ dễ bệnh. Tại vì cái hận đó mà nó, Thường thường người ta hận á, là người ta có ý muốn trả thù. Mà khi trả thù không được á, thì cái hận đó nó trở nên độc tố. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ là Pháp Hòa ăn một cái món ăn thiêu hư vô trong bụng, mà Pháp Hòa có muốn tìm cách nào để đẩy cái đồ hư đó ra khỏi cái bụng của mình để cho mình khỏe, nhưng mà uống thuốc, uống nước tiêu mà nó không ra được, thì những thức ăn hư đó đó nó trở thành ra những độc tố ở trong bụng mà nó làm mình bệnh ngày này qua ngày khác, và thậm chí có thể chết. Thì hận thù nó cũng thế. Hận khi mình nhớ biết bao nhiêu những điều đó người đó làm, mình muốn trả thù, mà khi trả thù được thì cái hận đó nó release. Cái hồi nãy đó mình đang hận đó nó được giảm đi. Nhưng mà mình trả thù không được thì cái hận này nó trở thành nên một cái yếu tố thâm sâu. Cho nên người ta nói sao? Hận thâm xương. Và cái chữ thù là gì? Thù nghĩa là mình có ý muốn làm hại cái người đó, vì mình nhớ những cái điều người đó làm cho mình, gọi là hận. Mà cho nên quý vị thấy không, cái chữ hận thù á, nói thì như vậy thôi nhưng mà thật ra nó nguy hiểm lắm. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ cái người đó mình ghét quá, mình giết được cái người đó, nhưng mà cái giá mà mình phải trả của cái hận đó đó, nó cũng tương bằng và có nhiều khi nó double nữa. Mình ghét một cái người đó, mình giết cái người đó, người đó chết ngắt rồi, chết queo rồi, nhưng mà mình ở tù 20 năm, 30 năm, 40 năm qua đặt. Pháp Hòa không có tiện kể cho đại chúng nghe, nhưng mà Pháp Hòa đã biết được nhiều chuyện như vậy chỉ vì hận tình mà mình đã giết cái người tình địch của mình, mà rốt cuộc 50 năm tù, đâu có đáng để mình trả với cái giá đó. Nhưng mà nhiều khi nó đã xong rồi, bây giờ không có còn cách giải quyết. Cho nên Phật mới dạy mình trong Kinh Pháp Cú thêm: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Tại sao? Bây giờ mình giải quyết người đó xong rồi, mình bị ở tù, những ngày tháng mình ở trong tù, mình nhớ mình mất tự do, mình hận người đó hơn nữa. Mặc dù mình nghĩ mình giết được cái người đó mình sẽ hết hận, nhưng mà bây giờ ngược lại, mình bị cái này đây, mình hận hơn nữa. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Tình thương diệt hận thù là định luật thiên thu. Lấy cái tình thương xóa bỏ hận thù. Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Cho nên đừng để cái hận đó. Thí dụ thôi, bây giờ người kia, mà thường thường á, quý vị có biết tại sao hận không? Yêu nhiều nào hận nhiều đấy. Mình giúp người kia nhiều chừng nào mà người đó không có đối xử tốt mình hận người đó nhiều đó. Chứ người dưng nước lã mình ít có hận lắm, bất quá là ghét thôi. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng kiểm có phải không? Người dưng nước lã là mình chỉ ghét thôi chứ không hận. Nhưng mà người yêu của mình mới hận. Cho nên mình mới có hận tình trên ải nhạn. Rồi khi hận quá không biết sao giải cơn thù. Nghi sao biết không? Hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình. Trên tay có hai dấu xăm nha. Hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình. Quý vị có coi cái phim, không biết cái phim gì, Pháp Hòa quên rồi, mà cái cô đó có cái anh chàng tên là Hoa Vô Khuyết á, Sông Hồng Kỳ Hiệp, thôi trời ơi, nữ hiệp ở đây mà bần tăng đâu biết. Thì cái cô đó cổ thương cái anh chàng đó mà anh chàng đó lại không thương. Cổ là một cung chủ thương một anh chàng mà anh chàng không thương cung chủ mà đi thương nô tỳ. Rồi thì hai người dẫn nhau chạy trốn thì bị cung chủ bắt được và giết. Mà cổ không quên được cái người đó, mà cổ tự nói với lòng mỗi lần mà cổ nhớ có cái anh chàng đó là cổ phải lấy cái dao cổ cắt vô tay cổ một dấu, để chứng, để mà tự nhắc cổ là không được nhớ người đó nữa. Mà vậy mà cuối cùng cổ dở lên cái bàn, cái cánh tay của cô thì cũng mấy chục lát dao rồi, mà cổ vẫn không quên được người đó. Quý vị thấy không? Yêu nhiều nào hận nhiều nào. Còn như mà mình bình thường thì bất quá ghét thôi, không ưa thôi, chứ không có nói tôi thụ cái anh đó lắm. Tại vì bữa đó anh ăn không mời tôi, không có. Ghét thôi. Nhưng mà hận thù đừng có để cái đó. Mà mình hận thù lâu ngày á thì nó trở thành ra một cái bệnh nội tâm. Mà bệnh nội tâm á thì chúng ta gọi là nan y, có chữa được. Cho nên ung thư cũng là từ đó. Ví dụ có những người phụ nữ uất ức chồng con gì đó mà trở thành ra những cái khú bú, những cái ung bú trong người, những khối độc ở trong người, không tốt. Cho nên mình sống mình buông thả, mình thứ tha được nó tốt. Trước hết là tốt cho mình. Thôi quý vị đừng hận em và cũng đừng thù em. Một câu cuối cùng. Hỏi dễ dễ. Cái câu hỏi là nếu mình chơi với bạn mà bạn cứ chơi ghét mình hoài và luôn luôn hại mình thì mình phải làm sao? Và bây giờ mình trở thành như một cái người mà giống như là không thích chơi với ai, thì giống như mình worry, là mình đang lo sợ, là mình có phải là cái người tự mình tự kỷ ám thị rồi mình sống không? Phải. Đức Phật dạy như thế này. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: thà sống một mình còn hơn giao du với người xấu. Ngài Huyền Giác, Ngài có nói như thế này: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn luận. Thường độc hành, đi một mình, bước một mình. Nhưng mà cái một mình đó thà là không chơi với ai, còn chơi với những người không tốt, nó chẳng qua chỉ làm tăng cái phiền não cho mình. Bạn nó có bốn loại: bạn như hoa, bạn như cây, bạn như đất, bạn như núi. Bạn như hoa là có những người bạn á, khi nào mình còn xài được thì người ta tới với mình. Mình hết xài thì người ta bỏ, thiếu gì, đời này nhiều lắm. Phải không? Ta nói á, gọi là cái gì đó, phú quý cái gì mà không, cái câu gì mà mình ở giàu có, mình ở thâm sâu người ta cũng tìm tới. À, cảm ơn ông đồ nho. Em lâu lâu cũng muốn sổ nho, tự nhiên cho nó héo bất tử đi. Phú quý sơn lâm hữu khách tầm. Mình mà giàu, mình ở trong cái hốc bà tó, ta cũng tìm tới. Bạn đó là bạn như hoa. Còn bạn như cân á, là người ta chơi với mình mà lúc nào người ta cũng so sánh cái sự giàu có tiếp đãi mình hết. Thí dụ như á, người ta thấy mình mặc cái áo đó, ta nói trời ơi bà này, chị kia, anh kia đi chơi gì mà bèo quá mặc. Tức là lúc nào họ cũng sống mà họ bề ngoài, họ so sánh cái ăn, cái mặc, thậm chí hột xoàn, cà rá, gì gì đó, thì cái đó là bạn như cân. Mà thậm chí người ta, người đó tặng cho chị một món quà, tặng cho chị một món quà trị giá 100 đồng, mà ngày hôm sau chị tặng cho họ lại một món quà mà 90 họ cũng chê. Họ cũng nói là tôi cho quà cả 100 mà cho tôi lợi quà có mấy chục. Bạn như vậy là bạn như cân. Hai hạng đó là không được rồi. Có một loại bạn như núi. Phật ví dụ như trên đỉnh núi có những cái vàng hột xoàn gì nở trên đó, rồi con chim á nó đậu tới, thì những cái vàng, những cái gì đó nó làm tỏ đẹp cái bộ lông của con chim đó. Còn bạn như đất là sao? Bạn như đất là những người bạn mà chấp nhận mình, chấp nhận mình và luôn luôn là cái điểm nương tựa của mình. Hai dạng bạn sao mình nên chơi. Thật sự mà nói, ngày hôm qua Pháp Hòa tâm sự với đại chúng, Pháp Hòa không có bạn, nhưng mà không buồn. Tại sao? Vui một mình, vui với gió mát trăng thanh. Vui ở trong phòng mà vui với kinh sách, có sao đâu. Ví dụ bây giờ đi chơi với bạn mà tuần ngày nào, tuần nào cũng rủ đi ăn, ăn xong về dư mỡ béo phì mà tốn tiền chẳng có lợi gì hết, nói chuyện trên trời dưới biển xong hết. Vậy thì cái đó đâu có lợi gì đâu. Không có cần. Cho nên không có khổ à. Buồn chút thôi. Và nếu mà có đi nữa, khi em thoáng qua đời tôi, hát câu đó cho vui. Em chỉ là những người thoáng qua đời tôi. Quý vị hiểu ý và nói gì đó. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Thà kết bạn với kẻ ngu chứ không làm bạn với kẻ ác. Cái kẻ ngu là sao? Không có nghĩa là ngu ngốc nha. Cái người ta, ta kêu khờ khờ vậy đó, nhưng mà người ta thiệt lắm. Còn cái người mà họ thông minh nhưng mà họ lại xấu. Chữ ác có nghĩa là xấu thôi, chúng có vậy đó. Đức Phật dạy trong kinh, thà làm bạn với kẻ ngu chứ không giao du kẻ ác. Nó xấu quá trời mà nó chơi với mình, mà nó cứ kiếm cách nó thọc gãy bánh xe thì chơi nó làm gì? Bạn nhiều cũng không có lợi. Quý vị để ý, có nhiều người tuần nào cũng đi tiệc đi tùng, nhưng mà rốt cuộc làm sao? Không có lợi ích gì hết á. Tốn tiền, mất thì giờ, rồi không có học hỏi được gì hết. Còn bây giờ vô chùa chơi với nhau coi, không có tốn, bị ăn chùa không tốn gì. Uống nước cũng chùa, ngồi cả ngày không ai nói, chứ vô quán cà phê ngồi kiểu đó ta chửi chết. Uống ly cà phê mà ngồi nguyên ngày, ở trong chùa ngồi nguyên ngày không sao hết á. Quý vị thấy không? Trời, Pháp Hòa thường hay nói đùa, chùa nghèo nhất mà cũng giàu nhất là tại vì cái gì free kêu đồ chùa. Đi xe mà không trả tiền kêu xe chùa, ăn không trả tiền kêu ăn chùa. Cho nên lợi ích lắm. Đừng có lo, đừng có rầu. Vậy chứ có ai bình thường? Người nào cũng bình thường. Còn nếu mà mình mà cứ sống cứ nay vui mai buồn theo cái vận thế vậy đó, biết không, là mình là người bất thường đó. Còn người bình thường phải không? Đây nè, khách đến tiếp, khách về tiễn, không trông. Sống vậy đó. Không có nghĩa là mình thờ ơ nha, không phải vậy. Nhưng mà mình phải biết sống. Giống như chịu và nói, tại sao trong chùa gọi là thập phương, thập phương Phật. Người Phật tử ngó đâu nhìn đâu cũng là hướng trời hướng Phật. Còn cái nghĩa nữa là mình đã đi tới đây rồi thì chỗ nào có chùa là chùa của Phật tử. Có vô chùa gặp việc thì làm, gặp ăn thì ăn, không có gì trở ngại hết. Bây giờ vô đây mà thấy chùa đang ngập nước, mỗi người cái khăn mà vắt nước cũng làm. Đừng nói chùa người ta, không phải chùa tôi, không phải vậy. Chùa là của thập phương. Nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô thường trụ thập phương Pháp, nam mô thường trụ thập phương Tăng. Chị hiểu ý bà nói không? Cho nên cứ bình thường không? Còn mà mình cứ sống mà mình cứ gì đó, ngày vui, sáng lạnh, nắng, chiều mưa hoài đó, phải không? Người xung quanh mình cũng khổ lắm. Cho nên mình cứ bình thường, không có gì bất thường hết. Buồn chút thôi mà không khổ. Cứ nhớ câu đó, thà làm bạn với kẻ ngu chứ không giao du kẻ ác. Quý vị có đọc kinh Hiền Ngu chưa? Ở đây ai chưa đọc kinh Hiền Ngu? Tại sao gọi là Hiền Ngu? Chữ ngu này là gì? Chữ ngu này là hiện cái tướng ngu mà thật không có ngu. Người trí mà cho mình trí, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thầy thành có trí. Người trí mà tự xưng mình trí, thật xứng gọi là chí ngu. Ngu biết mình ngu, nhờ vậy có trí. Tại biết mình ngu cho nên mới học. Vậy là người đó khôn. Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí mà xưng mình trí là đáng gọi chí ngu. Ai dám chỉ mình đó, riết rồi nó tới đó thôi. Chỉ có một đồng, chỉ cho Pháp Hòa một đồng. Cả hai chúng ta lúc nào cũng có một đồng. Nhưng mà nếu chị biết cái đó, chị chỉ Pháp Hòa, Pháp Hòa biết cái đó và chỉ lại chị, cả hai chúng ta mỗi người tăng hai cái biết. Cho nên cái biết là nó không có, càng cho là càng tăng. Còn tiền bạc là cho một đồng, cứ một chén tạc, một chén thù, chén tạc, chén thù, lát hai thằng xỉn. Xỉn hết trời. Có phải không? Nhưng mà mình có cái hiểu biết đó. Giống như quý vị biết cái cách làm này, Pháp Hòa cũng biết, mà hai người trao đổi công thức là mình có hai công thức. Rồi về mình phối hợp hai công thức đã lại cái mình thành tựu. Trời ơi hay lắm. Phật dạy mình hay lắm. Theo Phật không có lỗ lã. Càng học Phật càng thấy rằng mình hạnh phúc vô cùng. Và mình thiệt sự ra càng bơi trong giáo pháp của Phật thì mình thấy cái biết của mình nó không bao nhiêu hết trơn á. Cho nên một hôm là Phật mới cầm cái nắm lá lên, Phật hỏi các thầy đó, giờ lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng nhiều? Các thầy nói lại lá trong rừng nhiều, lá trong tay Như Lai ít. Phật nói những gì mà tôi biết, mà tôi biết như lá trong rừng, mà những gì tôi cần nói như lá trong tay. Thấy không? Hết chưa? À, cái câu nho này: bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm, nghèo ở đô thành không ai viếng, giàu có ở thâm sơn cũng kẻ tiền. Pháp Hòa mới dịch, dịch tức thì đó, mì ăn liền đó. Bần cưa náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm, mà có khi gọi là hữu dĩ thân, có người tới nhận người đó. Thôi chắc quý vị mệt rồi ha, giờ mình hồi hướng nha.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhân mùa lễ Phật đản, Pháp Hòa về đây thăm đại chúng và chúng ta cùng nhau chia sẻ những đạo lý với nhau. Và kính mong đại chúng luôn luôn giữ thanh tâm an tịnh, tinh tấn trên con đường tu học, để chúng ta xứng đáng là những người đệ tử của Phật, được học hỏi giáo pháp của Ngài, để làm lợi lạc cho mình, cho người và cho những người thân xung quanh của mình. Cầu mong đại chúng thân tâm được an lạc, gia đạo được bình an, sở nguyện tùy tâm.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.